Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Chúng ta tiếp cái bài fiqh của chúng ta là chương số 8. Cái phần này hôm nay chúng ta đến cái chủ đề thứ 5, là cái phần này nói về cái vấn đề hưởng cái phần còn lại, tức là sau khi chia xong dư cái phần còn lại, ai sẽ là người hưởng nó. Thì những người hưởng cái phần còn lại này đó thì nó như thế này: nhóm hưởng phần còn lại, họ là những người được thừa kế không có định lượng nhất định. Thì một khi chỉ còn một mình họ, tức là gì, khi mà cái người qua đời thì chỉ có một mình họ là người thừa kế thôi, thì họ sẽ hưởng hết cái phần tài sản đó. Còn nếu như có người nào hưởng theo định lượng cùng với họ, thì sau khi chia cái phần định lượng cho người hưởng theo định lượng thì còn lại bao nhiêu thì đó là họ hưởng hết. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng, cái bằng chứng cho việc đó, Nabi nói Alhiqul fara'idha bi ahliha fa ma baqiya fa awla rajulin zakar. Hãy chia cái phần thừa kế cho người hưởng theo định lượng trước, còn lại bao nhiêu thì dành cho người có quan, cho người nam có quan hệ gần nhất. Thì đó là cái bằng chứng. Nabi bảo là chia cái phần thừa kế trước tiên là chia cho những người hưởng định lượng trước, 1/4, 1/6, 1/2 hay là bao nhiêu đó, xong rồi xui hết còn lại bấy nhiêu thì cái người nam gần với cái người chết nhất, tức là có quan hệ máu mủ gần với người chết nhất, thì người đó sẽ hưởng hết cái phần còn lại đó. Thì cái nhóm mượn phần định lượng này đó thì chia làm 3 loại. Thứ nhất là tự hưởng, tức là cái người đó sẽ tự mình một mình hưởng. Thứ hai là nhóm hưởng cùng với người khác, tức có người đó mới hưởng được cái phần còn lại đó, nếu không thì chỉ hưởng theo phần định lượng mà thôi. Thứ ba là người hưởng cùng với người khác, tức là nhờ có một người nào vị trí thấp hơn, địa vị thấp hơn gì đó, hay là một người nào đó nam khác đó mới được hưởng cùng. Thì đó là 3 loại người. Thì cái nhóm thứ nhất là nhóm tự hưởng. Thì nhóm tự hưởng này họ gồm có là con trai, cháu nội trai, hoặc là cháu nhỏ hơn, tức là cái đường con cháu đi xuống là con trai. Nếu không có con trai thì sẽ cháu nội trai, nếu không có con cháu nội trai thì sẽ cháu cố trai, cháu có nội trai, nếu không có đây đi xuống nữa, nói như vậy. Rồi cái thứ hai là cha, ông nội hoặc ông cố nội hoặc ông lớn hơn nữa. Thì nếu như là không có con thì xây qua, chúng ta sẽ đi qua đến đường ông. Thì đầu tiên đó là cha, xong nếu không có cha thì sẽ đến ông nội, nếu không có nội sẽ đến ông cố nội, nếu không nội thì sẽ ông lớn hơn như thế. Hoặc là gì, anh em trai ruột, nếu như không có là gì con, nếu không có ông nội, hoặc là gì anh em trai cùng cha, hoặc là cùng ông nội, hoặc là gì anh em trai ruột, anh em trai cùng cha, hoặc là con trai của gì của những cái người đó, tức là gì con trai của những người anh em trai ruột, hoặc là những người anh em trai cùng cha, và thì và người nam và người nữ thả nô lệ. Thì những người này họ sẽ hưởng cái phần còn lại đó. Khi mà một mình họ thì họ hưởng hết tất cả tài sản, còn nếu như có người cùng hưởng với họ thì họ chỉ hưởng cái phần còn lại thôi, còn lại bao nhiêu thì họ hưởng bao nhiêu, còn nếu không có thì họ không hưởng cái gì cả. Rồi nhóm thứ hai là nhóm hưởng bởi người khác, tức là gì, có người khác họ mới được hưởng cái phần còn lại đó. Giống như là con gái, cháu nội gái. Thì nhóm thứ hai là nhóm hưởng cùng với người khác, thì gồm có con gái, là cháu nội gái, chị em gái ruột, hoặc là chị em gái cùng cha, mỗi người được hưởng khi có người anh em cùng với mình. Ví dụ như là con gái thì sẽ được hưởng cùng với con trai, giống như người đàn ông chỉ có con gái không thì con gái sẽ hưởng một phần nữa, nếu hai gái thì hưởng 2/3, thì sau đó mới gì tính tiếp cái phần còn lại. Còn nếu như là người con gái và có luôn người con trai, người đàn ông đã chết, đây là người con trai người con gái, thì cái tài sản nó sau khi chia hết cho những người được hưởng còn lại bấy nhiêu, chia làm 3 phần, nam hưởng 2 và nữ hưởng 1, thì nó là như vậy, và những người khác tương tự. Và sở dĩ cháu nội gái được hưởng cái trong trường hợp này đó là do cái người anh em trai, hoặc là có người anh em cùng với như em trai ngang giai như mình, bà con đó, con chú con bác mình đó, hoặc là cái người cháu của mình là những cháu trai thấp hơn thì sẽ được hưởng, dưới điều kiện là gì, không có người thừa kế. Cháu nội gái được hưởng dưới điều kiện là không có người thừa kế, tức là không có con thừa kế, thì lúc này mới được tinh tế cái người và giới thấp hơn nữa. Thì ngoài những người đã được kể trên đó, thì những người phụ nữ khác, tức là ngoài những người phụ nữ hồi nãy là người phụ nữ cháu nội gái, thì ngoài những người phụ nữ khác không được phép hưởng bất cứ cái gì mà cái phần còn lại cả không nằm trong danh sách là những người hưởng còn lại. Thì cho dù đó là con gái của anh em trai, hay là con gái của chú bác, hay là con gái của anh em cùng cha khác mẹ, thì tất cả đều không được hưởng cái phần còn lại đó. Và cái nhóm thứ ba là nhóm hưởng cùng với cái người khác. Thì nhóm hưởng cùng người khác này đó là gì? Các chị em cái ruột hưởng cùng với các con gái hoặc là cháu nội gái, tức là hưởng 2/3. Khi mà có là gì, cháu nội gái hay là con gái thì nó sẽ vô hưởng gì, hưởng cùng với cái người con đó. Đấy thì chúng hưởng với cái chị em gái đó. Rồi cái trường hợp là khi mà người ta nói đến trường hợp là có hai người được hưởng nhiều hơn, giống như là gì, trường hợp có đến hai hoặc nhiều hơn người hưởng cùng hưởng cái phần gì còn lại thì chia như thế nào. Đó này là gì, giống như là có tới hai người con trai mà cái phần còn lại sẽ chia như thế nào. Thì lối này nó có chia những trường hợp như sau. Thứ nhất, khi người đó cùng gia giế nhau, tức là cùng gia giế là ngang hàng nhau anh em hoặc là mối quan hệ là con hết, thì lúc này cả hai hưởng giống nhau, giống như là hai người con trai hoặc là gì, hai anh em trai, thì lúc này tài sản sẽ chia đều cho hai người. Trường hợp thứ hai, khi khác nhau về cái mối quan hệ thì ưu tiên cho người có mối quan hệ gần nhất, cô giống như là cha và con trai, thì cái người hưởng phần còn lại sẽ là con. Giống như là nếu như không có con trai thì cái phần còn lại nó sẽ chia cho cha, nhưng mà khi có con và cha cùng nhau thì cha chỉ hưởng được 1/6, còn lại bao nhiêu là người con. Rồi cái trường hợp thứ ba là khi có cùng mối quan hệ nhưng khác nhau về gia giới thì người ưu tiên là người có gia giới gần nhất, đó là con trai, hoặc là giống như là người con trai và người cháu nội trai, thì cái người hưởng thì cái đó là con trai, người cháu nội trai không được hưởng gì cả. Còn nếu như không có con trai thì cháu nội trai sẽ được hưởng cái phần còn lại đó. Còn khi có con trai thì cháu nội trai không được hưởng bất cứ gì cả. Trường hợp thứ tư là khi có cùng mối quan hệ hoặc cùng gia giới nhưng khác nhau về cái xa gần thì ưu tiên cho người gần nhất, giống như là anh em ruột với anh em cùng cha, thì cái người hưởng đó là người anh em ruột. Giống như thế này, trường hợp một người chết để lại người anh em cho ruột của mình không có con, không có con, không có cha, chỉ còn lại mỗi người anh em trai cùng cha cùng mẹ với mình và một người anh em cùng cha khác mẹ với mình, thì lúc này ai sẽ người hưởng phần còn lại? Phần còn lại đó chính là cái người anh em cùng cha cùng mẹ với mình, thì được gọi là anh em ruột. Còn cái người kia không được hưởng. Còn nếu như không có người anh em cùng cha cùng mẹ đó, thì cái phần còn lại đó sẽ là cái người anh em cùng cha với cái người qua đời đó. Rồi cái phần thứ sáu về mất quyền thừa kế, thì cái gì mất quyền thừa kế nó được định nghĩa thế này, là sự tước quyền thừa kế của một người vốn được hưởng thừa kế vì có cái lý gì, vì có người khác hưởng ưu tiên hơn hoặc có người khác xứng đáng hưởng hơn. Và nó có hai loại, có khi là nó sẽ tước toàn phần, tức là người đó không được hưởng bất cứ gì cả, và có khi nó chỉ tước một phần thôi, tức là từ cái dạng được hưởng nhiều giảm xuống còn hưởng ít hơn. Về cái việc mất quyền hưởng thừa kế thì chia làm hai loại. Thứ nhất, mất quyền thừa kế do thân thế, tức là cái thân thế cái người đó bị một trong những cái điều sau đây thì người đó mất quyền thừa kế hoàn toàn. Thứ nhất là người đó là thân thế là một người nô lệ thì nô lệ không được phép hưởng thừa kế. Thứ hai là kẻ sát nhân, nếu là kẻ sát nhân cho dù là con ruột cũng không được phép hưởng thừa kế. Luật này là không phải chỉ có Islam chúng ta ngày hôm nay mới áp dụng, mà Allah Subhanahu wa ta'ala quy định cho những cái gì này bi thời trước cũng vậy. Nếu là kẻ sát nhân thì hoàn toàn không được phép hưởng cái quyền thừa kế đó. Thì một câu chuyện điển hình là chúng ta đã từng nghe, đó là câu chuyện trong cái chương Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala kể ra lệnh cho nhóm Israel giết một con bò và sau đó lấy xương đánh vào cái người chết, thì người chết sẽ báo cho biết ai sẽ là người thừa kế. Cái nguyên nhân của cái việc giết con bò đó là do một người đàn ông ta không vợ, không con, và ông ta chỉ có mỗi một duy nhất người thân ông ta, đó là con của một người anh em của mình, thì nó là cháu ruột của ông ta, thì nó sẽ là người thừa kế duy nhất của ông ta. Như ông ta là một người giàu có tài sản khổng lồ, thì do một cái nguyên nhân gì đó nó ham của hay là muốn hưởng cái tài sản sớm hơn gì đó, thì nó lập mưu giết chết ông ta. Thì sau khi giết chết ông ta thì nó mới khiêng cái xác ông ta thảy đến một cái gia đình người khác để nó muốn đổ oan cho người từng gia đình đó giết chết chú đó, để nó được công chính lòng thuận hưởng cái phần tài sản của cái người chú đó của mình. Nhưng mà họ tranh cãi, sau đó họ đưa đến là bị Musa alayhi salam để mà nhờ phân xử. Thì Allah subhanahu wa ta'ala bảo họ giết một con bò, nhưng mà họ đã nhiều lần tìm hiểu là kêu miêu tả tỉ mỉ trên con bò đó thì không nhắc kỹ về câu chuyện này. Thì cuối cùng họ cũng giết một con bò đó, và Allah subhanahu wa ta'ala bảo họ lấy cái xương hay là bất cứ một phần của con bò đó đánh vào cái người chết đó. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cho người chết lập tức ngồi dậy và sống trở lại. Và mọi người mới hỏi cho ai là người giết ông, thì đó là chị và đứa cháu của mình. Thì cái đứa cháu đó ngay lập tức lúc đó bị tước quyền thừa kế cái phần tài sản đó, và cái người đàn ông đó chết trở lại. Thì cái quyền thừa kế do kẻ sát nhân, cho dù cái người đó là chỉ có là người con đi duy nhất của một người đàn ông đó, nhưng lên mưu kế để mà hãm hại cái người để mình sẽ hưởng thừa kế trong tương lai, thì người đó sẽ bị mất quyền. Người đó bị mất quyền. Thì Ả Rập có một câu thơ rất là hay, nói người nào mà ham muốn được cái gì đó trong tương lai, tìm cách để đến với nó bằng cái đường haram, thì haram người đó hưởng cái điều đó. Tức là người đó chắc chắn sẽ hưởng cái điều đó trong tương lai, cứ để tự nhiên đó thì sẽ hưởng. Còn nếu như dùng cách haram để đến với nó thì người đó sẽ bị haram hưởng cái phần đó. Thì giống như là gì, cái người thừa kế trong tương lai sẽ được thừa kế chính thức danh chính ngôn thuận, nhưng anh ta dội giả để mà anh ta chiếm đoạt nó, hay bằng cách nào anh ta lấy với bằng con đường haram, thì anh ta bị haram hưởng cái quyền ưu tiên đó. Rồi cái điều nữa là gì, khác nhau về tôn giáo. Thì khi hai người không cùng với tôn giáo, giống như cha và con, hai người mỗi người một cái tôn giáo riêng biệt với nhau, thì cả hai không ai được thừa kế của nhau cả. Và một khi ai đó bị cái thân thế gì trong những cái điều chúng ta vừa nghe khi nãy, thì cái người đó hoàn toàn không hưởng bất cứ gì về phần tài sản của người qua cố cả. Rồi đến cái phần thứ hai, cái lệ hình thứ hai là mất quyền thừa kế do người ưu tiên. Thì cái việc này nó mất quyền thừa kế ưu tiên đó thì nó chia làm hai nhóm nhỏ. Thứ nhất là cấm thừa kế, tức là tước quyền thừa kế. Tước quyền thừa kế là những người mà khi mà đã có mặt, những người mà hưởng cái phần còn lại thì những khác không được hưởng thừa kế. Thì tất cả những người thừa kế đều bị tước cái quyền đó, ngoại trừ 6 loại người sau đây. Thì tất cả những người thừa kế chúng ta học trong danh sách là như gồm người này thì tất cả họ đều bị tước quyền thừa kế hết, ngoại trừ trường hợp 6 người sau đây thì họ sẽ không bị mất quyền thừa kế cho dù nó có trường hợp như thế nào, trừ trường hợp sát nhân thôi. Thì thứ nhất đó là cha cho dù là có người thừa kế cùng hay là không người thừa kế cùng, cha đều được hưởng thừa kế. Mẹ cũng tương tự, chồng cũng vậy, và vợ cũng vậy, và con trai và con gái. Thì 6 loại người này cho dù có người thừa kế hay là không có người thừa kế hưởng cùng thì họ vẫn được hưởng quyền thừa kế, không được bị mất quyền của họ. Nếu có người thì họ sẽ được chia cái phần tài sản của mình ra bớt, còn nếu không có người họ sẽ là người hưởng trọn cái phần tài sản này. Thì thứ hai là cái vấn đề ưu tiên, thì họ thứ nhất là cấm tuyệt đối rồi, thứ hai là giảm đi, tức là từ cái định lượng nhiều giảm đi cái phần định lượng ít, tức là cái quyền lợi của họ bị hạn chế đi bớt, bị giảm đi bớt. Thì cái nguyên nhân mà nó bị giảm quyền thừa kế này là do có người khác xứng đáng hơn họ, do người khác xứng đáng hơn họ nên họ bị giảm đi. Thì cái việc này nó chia làm 7 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, chuyển từ định lượng nhiều xuống hưởng định lượng ít hơn. Thì trường hợp này thì dành cho những ai có đến 2 định lượng, giống như vợ chồng, mẹ, cháu nội gái và chị em gái cùng cha, thì những người này họ thưởng tới 2 định lượng. Giống như là vợ đi chẳng hạn, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran, một khi người chồng chết mà không có con, chỉ có mỗi vợ, thì vợ sẽ hưởng được 1/4 tài sản. Còn nếu có con thì người vợ chỉ hưởng được 1/8. Thì chỗ này nó bị giảm đi, nếu như không có con thì bà ta được hưởng định lượng cao hơn, đó là 1/4. Nhưng khi có con thì bà ta bị giảm xuống trở lại định lượng của bà ta, còn lại 1/8. Thì những người khác nó cũng tương tự như vậy, nó là gì, định lượng của họ. Trường hợp thứ hai là chuyển từ định lượng sang các phần còn lại, tức là đầu tiên người đó vốn hưởng được phần định lượng, nhưng người đó bị chuyển sang hưởng cái phần còn lại bấy nhiêu họ hưởng bấy nhiêu. Thì họ gồm những người hưởng định lượng thêm 1/2 và hưởng 2/3, có khi là hưởng cùng với những người nam hưởng cùng nhỏ, giống như con gái. Thì thí dụ giống như là con gái nếu có một mình thì sẽ hưởng 1/1, một phần nửa tài sản. Còn nếu như có con trai thì cô ta không hưởng phần nửa đó mà cô ta sẽ hưởng cái phần còn lại. Tức là khi mà có anh em trai cùng với cô ta, tức là người anh hoặc là người em trai cùng với cái người con gái đó, thì lúc này cô ta không hưởng phần nửa nữa, mà cái tài sản sẽ chia hết cho những người hưởng theo định lượng. Còn lại bấy nhiêu thì hai anh em sẽ chia ra, hai nam hai nữ một. Thì đó, thì những người tương tự, những người kia nó cũng vậy. Rồi cái thứ ba là chuyển từ cái hưởng phần còn lại sang hưởng định lượng ít hơn, giống như cha dòng. Giống như cha là gì? Khi có người hưởng thừa kế cùng á, thì cha hưởng theo định lượng 1/6. Nhưng mà khi không có người hưởng cùng á, thì cha lại hưởng cái phần còn lại. Giống như không có con trai chẳng hạn, giống như nếu có con trai thì cha sẽ hưởng 1/6. Còn nếu như không có con trai thì cha sẽ hưởng tất cả cái phần còn lại dù nhiều hết. Rồi đến cái trường hợp thứ tư là chuyển từ cái phần còn lại nhiều xuống hưởng phần còn lại ít hơn. Thì họ gồm có chị em gái ruột hoặc là chị em gái cùng cha, thì họ sẽ hưởng cái ít hơn so với họ sẽ hưởng ít hơn khi có anh em trai so với hưởng cùng người con gái và gì cháu nội gái. Tức là gì? Khi mà cái người chị em gái hoặc chị em gái cùng cha đó sẽ hưởng định lượng cùng với anh em trai mình sẽ ít hơn khi hưởng cùng với con gái, tức là chị em gái cùng với mình sẽ hưởng ngang nhau, hoặc là về cháu nội gái. Rồi trường hợp thứ năm là nhiều người cùng hưởng một định lượng, nhiều người cùng hưởng cùng định lượng, giống như là gì? Nhiều hơn một người vợ hưởng cùng một định lượng, đó là 1/8, hoặc là gì? 1/4. Thì nhiều người hưởng cùng với cái phần đó, hoặc là gì? Bà thì nhiều hơn một bà vẫn hưởng 1/6, không được phép hưởng nhiều hơn. Như thế này cụ thể là một người đàn ông, anh ta chỉ có một người vợ, thì tài sản đó người vợ cũng chỉ hưởng được có 1/4 hoặc là 1/8, tùy theo có con hay không có con. Nếu anh ta có hai người vợ hoặc ba người vợ hoặc bốn người vợ thì tài sản chia vẫn được hưởng 1/4 hoặc 1/8, tùy theo có con không có con. Thì họ chia nhau cái phần tài sản 1/4 và 1/8 đó, không được phép hưởng hơn cái phần quy định đó. Rồi cái trường hợp thứ sáu là nhiều người hưởng phần cùng hưởng phần còn lại thì họ được chia đều nhau. Rồi điều thứ bảy đó là nhiều người hưởng cùng cái phần AOL thì khi đồng thừa kế thì chia họ thì hưởng đồng định lượng nhau. Cái AOL này đó được định nghĩa như thế này, đó là cái phần định lượng thừa kế của người thừa kế ít hơn so với phần đã định. Thí dụ như là cái người đó được quy định vốn định lượng là 1/6 đi, nhưng mà khi đem cái chia thực tế về cái tài sản thì tài sản nó chia 1/6 thì họ không hưởng được 1/6, tại vì nếu chia 1/6 thì sẽ thiếu phần của những người khác, thì lúc này sẽ bớt lại mỗi một người đều hưởng ít hơn, thì cái người đó sẽ hưởng không tới 1/6. Thì dựa vào cái bảy trường hợp chúng ta vừa phân tích ở trên thì tùy theo cái mối quan hệ của người đó gần hay xa, thì đầu tiên ưu tiên cho những người hưởng gần trước, sau đó đưa về đến người hưởng xa hơn. Thì cái ưu tiên này đó nó dành cho những người ngang vai với nhau, giống như là ông đối với ông, giống như ông nội sẽ ưu tiên hơn là ông cố nội, và ông cố nội sẽ ưu tiên hơn ông lớn hơn như thế. Và cái gia thế là cháu với con đối với vợ cháu, tức là đi xuống, nếu có con thì con sẽ ưu tiên hơn là cháu nội, nếu không có con chỉ có cháu nội với cháu cố nội thì cháu nội sẽ được ưu tiên hơn cháu cố nội, cứ như thế đi xuống. Và còn những người trong họ hàng thì không có hưởng cái quyền ưu tiên này, nếu như có mặt ông và có mặt con hoặc là cháu nội. Thì cái ưu tiên này đó, cái mối quan hệ này đó, chúng ta cần phải hiểu rõ mối quan hệ gần như thế nào gọi là mối quan hệ gần. Mối quan hệ gần gồm có cha, mẹ, con trai và con gái, đó là những người có mối quan hệ gần, họ sẽ ưu tiên hết trong tất cả mọi người khác. Thứ hai, mối quan hệ xa là những người có cái mối quan hệ xa hơn cái người cháu đó, giống như là cháu nội trai hoặc là cháu nội gái hoặc là cháu cố gái, thì những người đó có mối quan hệ xa hơn chút xíu thì cháu nó luôn xa hơn người con. Rồi thì chúng ta đến cái trường hợp, cái chủ đề thứ bảy cũng là chủ đề cuối cùng của cái chương số 8 thừa kế di chúc và phóng thích nô lệ này. Thì cái vấn đề thứ bảy là về cái nhóm họ hàng, tức là ai sẽ được họ xem là họ hàng trong vấn đề chia tài sản này. Thì nhóm họ hàng là những người không thuộc những người hưởng định lượng, tức là họ không trong danh sách của những người hưởng cái phần định lượng, và cũng không trong danh sách của những người hưởng phần còn lại. họ nằm ngoài những cái người đó, thì họ được chia làm bốn nhóm. Cái phần giò hàng đến khi nào không có những người hưởng định lượng và không có người hưởng phần còn lại thì họ mới chia tài sản đến cho họ. Chúng ta rõ không ạ? À, thì họ được chia làm bốn loại người. Thứ nhất đó là cháu nội, cháu ngoại trai, ngoại nhề và hoặc là những người nam có khoảng cách đến với người chết là một người nữ. Thí dụ như cháu ngoại trai của con trai, thì cái người con trai đó đến với cái người chết đó có khoảng cách giữa hai người đó là một người nữ, thì đó được gọi là người họ hàng chứ không phải là người có quan hệ gần với người chết. Thì cái người đó nếu như có những người được hưởng định lượng hoặc là những người hưởng thế còn lại thì cái người này không được hưởng bất cứ gì trong cái tài sản, trừ khi những người kia mất hết mà không có ai thì người này sẽ được hưởng. Đó là trường hợp thứ nhất. Hợp thứ hai, hãy nghe nhóm thứ hai gồm ông bà ngoại và ông bà cố ngoại hoặc là những người ông bà bên ngoại. Rồi thứ ba là gì? Gồm những người anh em bà con chú bác ruột, bà con cô cậu ruột hoặc bạn dì ruột hoặc là con cháu của những người đó, tức là những người bà con thôi thì họ được xếp xếp vào họ hàng, khi không có những khác thì họ tính tới quyền thừa kế đến định cho họ. Cái nhóm thứ tư đó là gồm ông cậu, bà mợ, ông dượng, bà dì và các con cháu của họ, thì những người đó là những người được xếp vào xem là họ hàng. Cái bằng chứng mà Allah Subhanahu wa ta'ala cho họ được hưởng thừa kế thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán như thế này: Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Và những người họ hàng đáng được thừa kế hơn những người khác. Đó là định luật trong kinh sách của Allah Subhanahu wa ta'ala, kinh sách của Allah tức là Quran. Tức là gì? Khi một người nào đó qua đời mà anh ta không có con, không có cha, không có mẹ, không có anh em ruột thịt và cũng không có bất cứ người nào xung quanh, mà chỉ có những người láng gì chỉ có người dòng họ rồi mang dòng họ máu mủ bên nội bên ngoại của anh ta thôi, bên ngoại anh ta hay là những người bà con xa anh ta thôi, thì lúc này ai sẽ được hưởng thừa kế? Chắc chắn rằng những người trong họ của anh ta xứng đáng hưởng thừa kế hơn là những người khác, cho dù người đó có là người con nuôi hay người đó là cha nuôi hay người đó là người đỡ đầu hay người đó là người láng giềng, thì tất cả không được phép hưởng mà phải là người dòng họ. Và này bị Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói al khalu warithu man la warithalah, là cậu sẽ thừa kế khi không có người thừa kế, cậu sẽ đứng dây thừa kế cho thừa kế tài sản của cháu của mình khi cái người cháu của mình không có cha, không có mẹ, không có anh em trai và cũng không có con cháu gì cả, mà chỉ có mỗi là người cậu, thì lúc này người cậu là người hưởng cái thừa kế, hoặc là gì hoặc là những người trong dòng họ của anh ta nếu như không có những người gần anh ta hơn. Và cách chia phần cho họ như thế nào thì chúng ta sẽ đặt những cái người đó vào vị trí của những người sẽ được hưởng thừa kế, dựa vào cái là người đó coi người đó là thuộc gần người đó gần như thế nào thì chúng ta sẽ cho người đó vào đúng vị trí đó, sau đó chúng ta chia phần định lượng hoặc là chia theo cái phần không định lượng. Thì đó là chúng ta sẽ kết thúc cái bài chúng ta trong chương 8. Thì cái chương này nó vừa dài mà lại vừa khó, cái rất là khó. Thứ hai nữa là cái phần chương 8 này nó chỉ nói về sơ lược về cái sườn bài thôi. Thì chúng ta là kết thúc bài về cái chương số 8 này. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.